Phật chư Tôn Đức Tam Ni, thưa quý hành giả niệm Phật, và hôm nay tôi đến dự lễ trai tăng, đó là cái điểm chính. Thì sau đó thì hai vị hòa thượng Nhật Quang và hòa thượng Quang Đạo mời tôi ở lại chiều nay giảng. Cái này không có chuẩn bị, thôi thì có cái gì nói cái đó để xác tán quý vị. Thì trước hết thì có một cái việc vui kể quý vị nghe, đó là sự lợi ích của pháp môn niệm Phật. Câu chuyện này rất vui, nó có cái ích lợi về cái pháp môn này, chúng tôi kể quý vị nghe. Có khi ông nông dân, gọi là nông dân rặt á, thì tánh tình thì nóng nảy lắm. Ông đến chùa, ông thưa với hòa thượng trụ trì, ông nói: bạch thầy, con thì tánh nóng nảy mà con ham tu, thì thầy cho con quy y, thầy dạy con cái phương pháp tu nó bớt cái nóng, con nóng lắm. Và thân trụ trì nó thôi được, ở lại ăn cơm đi, chiều có cái đàn tràng truyền tam quy ngũ giới, thì ông quy y ngài đặt cho pháp danh là tâm nhẫn, có nghĩa là cái gì cũng phải nhẫn hết. Ông nông dân này ông mừng quá, về ông tu nhẫn. Thì thưa quý vị, ông hỏi hòa thượng với bậc sư phụ, rồi sư phụ dạy con cái phương pháp tu ra làm sao, con về con hành trì hàng ngày. Hòa thượng nói: ông niệm Phật vậy thôi, đơn giản, bất cứ chuyện gì ông cũng phải niệm Phật hết, ông làm được không? Dạ bạch sư phụ, được, có sáu chữ con làm được hết: sáng niệm Phật, trưa niệm Phật, chiều niệm Phật, ai nói gì giận cũng niệm Phật. Được 10 ngày, niệm Phật được có 10 ngày thôi, nó xảy ra cái chuyện động trời, không biết niệm nổi không đây. Là ông đi ruộng về, thì ông thấy là ở trên cái bộ phản đó, chiếu thì quấn lại tròn một cục, mà ló 4 cái chân ra. Có gì biết rồi cái gì? Ông mới nói: cái mụ đàn bà này nè, hết chuyện rồi, mình đi cái ở nhà dắt bồ vô, thấy mình về cái đặt quấn lại ló 4 cái giò ra, nguy hiểm rồi, hết niệm niệm nổi rồi. Bồ đề tâm mất là chơi bồ đề gai nổi lên. Ông mới cầm một cái rựa, ông đi ruộng đó, ông nói: tao chặt một rựa là hai đứa bay tan đời. Nhưng mà vừa cầm cái rựa đưa lên thì nghe sư phụ dặn niệm Phật, cái gì cũng niệm Phật hết. Thì ông mới niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái là hai người đó tung ra ai về ai nghe đó. Ai ngờ đâu là bà mẹ ruột với vợ của mình. Tại vì bà bị sốt rét, nhà nghèo không có gì đắp hết. Rồi bà dâu mới ôm bà má chồng cũng còn run nữa, quấn luôn chiếc chiếu cho nó ấm, có đại khái vậy. Cái bà vợ bà nói: chứ ông làm gì đó, ông niệm Phật vậy? Ông chồng nói: tôi không niệm Phật, bà với má đức làm đôi rồi. Tôi không niệm Phật, bà với má đức làm đôi rồi. Vậy là quý vị thấy công đức niệm Phật cũng có lợi đó chứ. Rồi thôi, để cái chuyện nó qua bên này tiếp tục. Hồi sáng này đó, quý vị nghe Hòa Thượng Nhật Quang ban đạo từ rồi chứ gì. Hồi giờ thì có một cái bệnh chung là bên thiền thì không ưa bên tịnh độ, rồi mấy vị tu bên tịnh độ thì không ưa bên thiền, nói qua nói lại, nói rắn nói rồng. Hồi mời Hòa Thượng nói đàng hoàng, bởi vì tôi học như quý thầy học cái trung cấp đây đó mà, hồi đó tôi học trung cấp học kinh Bát Vụ. Quý thầy học hết chưa, học kinh Bát Vụ chưa? Tôi kể kinh Bát Vụ quý thầy nghe, Phật tử cũng nghe luôn nha. Là trong kinh Bát Vụ đó có cái câu chuyện, có cái vị lão sư đó có hai người học trò A và B, mà vị lão sư đó có một cái bệnh là tối mà không cắm cốt hai cái giờ đó thì ngày ngủ không có được, cho nên ngày giao đó cái ông học trò A thì cắm cốt cái chân bên mặt, cái ông học trò B thì không cắm cốt bên cái chân bên trái, mà hai ông học trò này không có ai thương ai hết, nhưng mặt trời mặt trăng. Hôm nọ cái ông học trò A đi khỏi, lão sư đã nói ở nhà mà cái nhân viên mà thầy cũng giúp rất lắm, còn cắm bớt dùm thầy một chút. Ông học trò ơi, ông ghét ông học trò à, làm cái chuyện của lão sư ngày mưa đó, cái nước mưa thì mình cắm bớt dùm được có sao. Rồi khi mà ông học trò B, học trò A về đó, ông học trò A cũng bắt lão sư mới nói con đi bắt thầy ở nhà, thầy mượn nó đang có bên trong này, nó ghé ông nó đập cái chân cái thầy gãy. Ông A này ông tức, ông về ông đập cái chân bên trái gãy ông.
Thầy khá thầy.
Tôi đọc cái bài đó bây giờ thấm thía vô cùng những cái gì. Nói tinh độ là A, là B, ông lão sư là Đức Phật. Tức là hai cái ông thiền tinh độ này mà cãi với nhau thì ông Phật gãy hết hai cái chân. Cho nên hồi sáng tôi ngồi và tôi nghe Hòa Thượng Nguyễn Quang mà ban đạo từ đó là ngày dán hai cái chân lão sư lại cho nó liền, không có gãy. Tôi thường nói với các hành giả niệm Phật, thiền cũng do Đức Phật dạy, mà tịnh độ cũng do Đức Phật dạy. Bây giờ ai có đến hỏi tôi về thiền, tôi nói tôi không, cái sở trường của tôi cái đó tôi không rành. Tôi với ngài quan nghĩ về thiền viện thường chiếu hỏi Hòa Thượng Nhật Quang. Còn ai có hỏi về tịnh độ thì thầy Nhật Quang mới xuống với chúng ta hỏi thầy Giác Hạnh vì tôi tịnh độ. Vậy cái em cho coi chuyện gì hết, không có tranh gì hết, không có nói gì cao gì thấp hết, tôi của Đức Phật mà. Thế thì cái ông thầy thuốc giỏi, ông chế ra một thứ thuốc để cho bệnh nào cũng uống, có được hay không? Hay là người ta phải chế ra nhiều thứ thuốc, là cái thuốc này trị cái bệnh này, cái thuốc này trị cái bệnh kia, nó mới hết. Hồi tôi ở Đại Tòng Lâm có thầy Minh Khai ở đó biết rồi, chúng bệnh cái dạy lên đó, cho sư phụ cho con xin thuốc mà thuốc ngoại á, cái thuốc nhà thuốc nội không chịu. Tôi hỏi chú bệnh gì, cái bệnh gì tôi mới cho thuốc chứ, tôi thuốc ngoại chú uống chú chết rồi tôi làm sao. Phải nói rõ cái bệnh gì người ta cho thuốc, chứ không phải bệnh gì cũng đòi thuốc ngoại hết. Ý của mấy chú nói nghĩ là thuốc ngoại uống cho nó mau hết, thuốc nội uống nó lâu hết, mà bệnh nào rồi phải dùng cái thuốc đó đối trị lại cái bệnh đó mới được. Đức Phật là bậc đại y vương, vô thượng đại y vương, là ông thầy thuốc giỏi không ai hơn. Là vì ngài biết cái tâm bệnh của chúng sinh. Ở ngoài đời là chúng ta đau bao tử thì có thuốc bao tử, đau ruột thì có thuốc đau ruột, đau dạ dày, lá lách gì đó đủ hư. đã là thân bệnh. Mà con người chúng ta không biết bao nhiêu thứ bệnh, cho nên ở ngoài tiệm thuốc biết bao nhiêu loại thuốc để trị lại cái vô số bệnh thân của con người. Còn cái tâm bệnh, cái tâm bệnh bây giờ mỗi người Phật tử chúng ta, cá nhân mọi người thôi, lấy cái sổ ra ghi thử coi bao nhiêu bệnh. Chắc cũng gần ngàn bệnh. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng sinh đa bệnh, Phật thuyết đa môn. Tức là nhiều pháp môn để đối trị lại nhiều tâm bệnh của chúng sinh. Đức Phật là thầy thuốc. Thế thì người ta có duyên với Phật A Di Đà, đây là phải nói có duyên. Còn vô duyên thì thôi. Có duyên với Phật A Di Đà, cho nên người ta chọn cái pháp môn tịnh độ để tu, rồi ta nguyện sanh về nước của Phật A Di Đà, là cái chúng sinh đó, cái vị đó có cái duyên với Phật A Di Đà, cho nên có cái pháp môn tịnh độ. Cái vị bê kia có duyên với Phật Thích Ca thì tu theo pháp môn Phật Thích Ca dạy để thành Phật, tức là có nhiều pháp môn. Riêng cái pháp môn tịnh độ nó có hai cái yếu tố cái này, gọn gàng và thù thắng. Sao gọi là gọn gàng? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, rồi mình bỏ bớt hai chữ A Di Đà Phật cũng được, cái gọn đó, bỏ thêm hai chữ nữa Mô Phật cũng được, bỏ chữ Phật cũng được, ngộ vậy đó. Quý vị coi cái phim của bà Lưu Vĩnh Khương ở bên Đài Loan, bà niệm có Phật không thôi. Lúc đó hơi đâu nữa niệm sáu chữ, hai chữ niệm không ra nữa, đừng có sáu chữ. Cho nên chúng ta niệm đủ là lục tự Di Đà, sáu chữ cũng được. Rồi đến cái lúc mà hơi hám không còn, hoặc giả là bận rộn cái gì đó về chùa, cái thầy gọi cô Diệu An, lúc đó đâu có Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật cũng được hết á. Rồi bà kia bà nói A Di Đà Phật, bà này bà hơi dài giọng chút, bà nói A Di Đà Phật, còn cô này có nói Mô Phật cũng được. Nhưng mà đến cái giờ phút mà cuối cùng hấp hối trên giường bệnh rồi, hai chữ niệm cũng không ra, bốn chữ niệm cũng không nổi, đừng nói sáu chữ thì còn có Phật không. Thì bà Lưu Vĩnh Khương có vãng sanh không? Bà cái Di Đà có mắc lỗi bà không niệm tôi đủ sáu chữ không? Không. Đó là gọn gàng. Ở dưới Bến Tre có cái bà cụ thế này quý vị. Hồi năm 72 tôi đi giảng ở dưới đó, chùa Thiên Thọ, xã Long Thạnh, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, tôi chỉ chỗ đàng hoàng. Bà nghèo đến nỗi là không có gia đình, không có chồng con, cô thân cô thế đó, bà ở nhà tạm của người ta, che cái trái bên ở vậy thôi. Ở bà đi chùa, bà mới giải Phật cái này, Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật. Có hai ông mà niệm cũng không nhớ ông nào nữa, niệm chung hai ông, theo mình chắc giận dữ lắm. Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật. Phật ơi con khổ quá, con không có gia đình, không có chồng con, không có ai nuôi dưỡng hết. Phật thương con, cho con đau một giờ chết một phút, Phật nhớ nha Phật. Nguyện rồi còn dặn Phật nhớ nha. Bởi vì nếu Thích Ca mà quên thì có ông Di Đà không nhớ. Mẹ Di Đà quên có ông Thích Ca nhớ. Cho nên bà mới niệm Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật. Rõ ràng đúng như vậy. Rồi bà xuống dưới cái cầu, dưới có cái mương, rồi ta bỏ cái cây dừa xuống dưới mương đó, nước lớn lên rồi bà đem cái áo cái gì đó xuống bà giặt. rồi dắt nằm dắt ngang cái cầu dừa đó chứ. Học trò nó đi học nó về đến 5-6 giờ chiều nó về nó thấy bà nằm nó chết, nó la lên thì trong chùa bổn đạo ra đem bà lên chùa cho cái hồn, có phải đau 1 giờ chết 1 phút không? Mà bà niệm Phật là không có rành nữa, hai ông dồn vô ông mà còn có kết quả, như vậy là gọn gàng cái gì nữa. Thứ hai là thù thắng, cái thù thắng mới là quan trọng. Chúng ta tu theo cái pháp môn của Phật Thích Ca Mâu Ni để chúng ta thành Phật như Ngài đã phải trải qua 52 địa vị. Quý thầy học pháp số quý thầy biết cái gì? Một là thập tín, thập trụ, thập nguyện, thập hạnh, thập hồi hướng, diệu giác, đẳng giác, vô thượng bồ đề mới thành Phật. Quý thầy tu nổi không? Tu không nổi. Bởi vì trường đại học tôi đi coi hết rồi, trường nào cũng lấy đi 9 điểm, 9 điểm rưỡi không. Mà tôi thì ở có khả năng tôi chừng 3 điểm thì chạy. Cho nên tôi coi cái trường nào ít ít tôi thi. Rồi tôi thi cái trường 3 điểm tôi vô tôi cũng sinh viên hết chứ. Có ai dám nói tôi là gì đâu. Tôi cũng đại học nhưng mà thực tế có 3 điểm. Cái trường của Di Đà có 3 điểm thôi tôi xin thi vô. Quý vị thi không? Thì còn 9 điểm tôi vô không nổi. Thôi mình kiếm cái trường nào 3 điểm thì mình thi vô. Thì chỉ có cái trường cực lạc là lấy 3 điểm mà thí sinh nào vô đó cũng là sinh viên, cũng là đại học, nhưng mà cái trình độ của mình, cái khả năng của mình không thể theo nổi những cái trường khác. Cho nên cuộc đời tu hành của tôi thấy rằng tôi vô mấy cái trường nó vô không nổi. Bây giờ còn một cái trường đặc biệt, đó là cái trường cực lạc, lấy cái điểm của thí sinh rất là thấp, 10 câu niệm Phật thôi quý ngài, không có 52 địa vị gì hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, mà chúng ta không có cái niềm tin với Phật thì chúng ta không thể tu hành được. Phật thề chắc thiệt không sai. Bởi vì sao mình có cái niềm tin? Tất cả trong hội chúng này ai le lưỡi mà liếm đụng cái lỗ mũi chưa? Le thử tôi coi. Không ai đụng. Vậy là quý vị nói láo thoải mái. Nói láo thoải mái. Còn Đức Phật trong 32 tướng tốt của Ngài, Ngài le cái lưỡi, Ngài liếm đụng cái chân tóc, Ngài đâu có nói láo. Cái lỗ mũi không mà liếm không đụng mà. Nếu vị nào ngồi trong cái giảng đường này mà le lưỡi liếm đụng cái lỗ mũi có thắc mắc. Trong Kinh Na Di Đà có cái câu này: lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Cái người đó mà lúc lâm chung tâm không điên đảo thì liền được vãng sanh. Bây giờ chúng ta khảo sát bao nhiêu người niệm Phật đến giờ phút lâm chung mà không điên đảo. Tôi báo cho quý vị biết 1.000 người chỉ được chừng 2 người với 1.500 người thôi. Bao nhiêu là bất loạn? Tại vì sao? Bởi vì cái thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, chúng ta phải mang cái thân xác thịt này thì nó hoàn thành chúng ta lúc mà chúng ta sắp chết. Ghê luôn. Khó mà nhất tâm lúc này. Như vậy là khi chúng ta sắp tắt thở mà chúng ta không có nhất tâm thì chúng ta đâu được vãng sanh. Các bạn nè, thế thì cái nguyện của Phật A Di Đà nhớ cái việc này sai. Cái việc này sai. Cái nguyện của Phật A Di Đà tiếp theo đó là đới nghiệp vãng sanh. Hành giả chúng ta niệm Phật ở cõi Ta Bà này, đến khi mà chúng ta tắt thở, tham sân si còn, mà Phật rước ta về Cực Lạc. Nghe nguyện rõ ràng. Như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa thứ nhất là khi lâm chung mà tâm của chúng ta không điên đảo mới được về Cực Lạc, với cái nguyện mà ngài nguyện đới nghiệp vãng sanh, hai cái này nó trái ngược với nhau. Cho nên tôi giảng chỗ này để quý thầy quý Phật tử hiểu cho nó rõ một chút. Trong kinh Giải Thâm Mật nói, chúng ta đem cái ngọc mani dìm vào chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Thế thì cái chậu nước đục này không thể thành nước trong được nếu không có viên ngọc mani. Vì sự màu nhiệm của ngọc mani cho nên chậu nước đục này hóa thành nước trong, chứ không phải tự nhiên chậu nước đục này thành nước trong được. Đó là điểm thứ nhất. Quý thầy quý cô chú ý câu danh hiệu của Phật gieo vào tâm mê của chúng sanh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Cái tâm mê của chúng sinh không thể thành tâm tịnh được mà do màu nhiệm của Phật A Di Đà. Đây nói có chứng cứ đàng hoàng, màu nhiệm của Phật A Di Đà, chứ không phải tâm mê của chúng ta trở thành tâm tịnh được. Chậu nước đục không thể thành nước trong được mà do màu nhiệm của ngọc mà này. Hành giả đó khi sanh tiền phát tâm niệm Phật, ông A B gì đó tôi không biết, mà lúc sanh tiền đã phát tâm niệm Phật, thì cái giờ hấp hối trên giường bệnh, tức là lâm mạng, là hấp hối, chung thời là chết rồi. Như vậy ta gọi, ta nói tắt là lâm chung, nhưng mà chúng ta phải hiểu là lâm mạng khác và chung thời khác. Lâm mạng có nghĩa là hấp hối, mà chung thời là chết rồi, chúng ta rờ lên cái ngực, cái tim không còn nhảy nữa, thì đó mới gọi là chung thời. Thì người đó niệm Phật ở đạo tràng nào, mấy thời, mấy câu không bắt, mà cái giờ phút hấp hối trên giường bệnh đó, cái cuồng phim nó quay lại. Nó quay lại. Lúc sanh tiền chúng ta niệm Phật mấy cái đạo tràng như thế nào, cái cuồng phim nó quay lại. Thì khi người đó tắt thở, lúc hấp hối thì thấy cái cuồng phim niệm Phật nó quay lại, cái... và lúc tắt thở thì cái hoa sen ở bên ao Thất Bảo, tôi có giảng cái đề là hoa sen bên trong tịnh độ, quý vị tìm cái băng đó nghe. Tôi giảng hai cái đề, ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật và ý nghĩa hoa sen trong ao Thất Bảo. Quý vị tìm cái băng đó, quý vị nghe nó rõ hơn. Ở đây không có thời giờ. Cái hoa sen bên ao Thất Bảo có ghi cái tên mình ở trong đó, bay thẳng về trước mặt của chúng ta. Bây giờ thần thức của chúng ta gá vào cái hoa sen mà có tên mình đó, rồi sen đó bay trở về ao Thất Bảo. Còn cái chuyện nở sen này còn chuyện khác nữa. Có thể nở mau, có thể nở chậm, có thể một ngày, có thể 49 ngày, có thể một tiểu kiếp, có thể hai tiểu kiếp. Cái đó chuyện trường hợp đó còn khác nữa, chưa bàn hết đâu. Bay trở về ao Thất Bảo. Thì như vậy lúc bấy giờ có thánh chúng, có Phật A-di-đà đứng trước mặt của cái người đó, cái người mà mà lâm chung đó. Thế thì Đức Phật A Di Đà làm cho cái hành giả niệm Phật đó nhất tâm, rồi ngài mới rước về trên độ. Chứ không phải chúng ta nhất tâm mà ngài làm cho chúng ta nhất tâm, bởi vì ngài phát nguyện. Ngài phát nguyện thì phải ngài phải làm cho đúng. Dù hành giả đó còn tham sân si, chứ chưa dứt hết tam nghiệp, còn tham sân si mà được vãng sanh về nước Cực Lạc ở cái phẩm hạ sanh, hoặc là hạ phẩm trung sanh, hoặc là hạ phẩm thượng sanh, tùy. Trong cái phẩm hạ phẩm đó mà chia làm ba, tức là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Có thể về cái phẩm hạ phẩm đó mà ngồi ở đó chờ. Cái nguyện lực của chúng ta, cái công đức của chúng ta nhiều hay ít mà cái hoa sen đó trổ. Như vậy nếu hành giả đó còn mang nghiệp mà vãng sanh về Cực Lạc thì phải ngồi trong cái hoa sen đó mà tu tiếp. Nghiệp mình chưa dứt thì mình có mong chi cơ sen nó nở sớm. Nó nở chậm một tiểu kiếp, hai tiểu kiếp cũng được, nhưng mà quý vị nên nhớ là chúng ta không trở lại sanh tử luân hồi nữa, thì dù ở đó mấy kiếp cũng an tâm. Không thể một ngày an lạc mà vĩnh kiếp an lạc, vĩnh kiếp đâu có lo gì nữa. Cho nên trong giờ phút đó, cái oai lực của Phật A Di Đà và cái sự thệ nguyện của Phật A Di Đà làm cho hành giả trong giờ phút này nhất tâm, ngày rước ta về Cực Lạc. Đó là ách yếu quan trọng của cái pháp môn tịnh độ. Có một Phật tử ở Trà Vờ, ở dưới tôi mới đi giảng hay dưới Sóc Trăng tôi về, thì Phật tử nó hỏi tôi thế này: không biết quý vị có cái tâm nó như Phật tử với đó không, tôi không hiểu. Ông Phật tử đâu hỏi được cái này: thưa quý thầy, bây giờ chúng con niệm Phật, nhưng mà cái chết của chúng con thì chúng con không biết rằng chết cái nghiệp gì. Lỡ như ra ngoài đường xe nó cán chết thì lúc đó con có được giảng sanh không? Lúc đó ai trợ niệm, ai tiếp dẫn, lúc đó có nhất tâm bất loạn được không? Bây giờ chúng ta giải quyết sao? Bây giờ hành giả đó niệm Phật cũng tha thiết lắm, cũng cầu vãng sanh lắm, nhưng mà cái chết không biết chết cái nghiệp gì. Lỡ như đi giữa đường bị tai nạn giao thông chết thì có được vãng sanh không? Tôi cũng không biết. Dù đó tôi cũng đâu biết. Nói bà Ca Di Đà hảo nè, tôi thay mặt Đức Phật Di Đà tôi trả lời đó, chứ cái đó tôi không biết thiệt, nhưng mà tôi thay mặt tôi trả lời. Bây giờ quý đạo hữu, chúng ta dùng một cái thí nghiệm này, đạo hữu thấy bây giờ cái cây nó đứng ở trên cái bờ, đứng ở trên cái đất gì đó mà nó có cái chiều nó hướng ngã về hướng tây. Cái cây còn đang sống đó, nhưng mà nó có cái hướng nó ngã về cái hướng tây. Thì bây giờ trời thổi nó cũng ngã về hướng tây, mà quý vị lấy rựa quý vị chặt nó cũng phải ngã về hướng tây, không thể ngã về hướng đông được. Đừng có lo. Bây giờ tâm của quý vị hướng về tịnh độ rồi. Cái tâm của chúng ta hướng về tịnh độ rồi. Thì bây giờ trong hoàn cảnh nào quý vị cũng về tịnh độ, chứ quý vị đâu có đi đâu xa nữa, là vì nó có cái hướng ngã rồi. Cho nên chúng ta an tâm, không có gì thắc mắc cả. Có ngại là chúng ta nghi ngờ, chúng ta chưa tin. Bởi vì cái pháp môn này, thưa quý hành giả, người ta không tin cái pháp môn này đúng chứ không phải là sai. Đức Thế Tôn chúng ta nói rồi mà, cái là cái pháp môn này nan hành nan tiến. Đức Bổn Sư chúng ta nói rồi. Cho nên bây giờ có những vị tu sĩ mặc áo tu sĩ đàng hoàng cũng không tin cái pháp môn này, đâu có lo đó. Quý thầy vô trong trường này học 4 năm mà mới bắt đầu vô thấy cũng lâu lắm, mà nháy mắt qua nháy mắt lại 4 năm. Ông cư sĩ này niệm được 6 năm. Chưa được 6 năm, gần 6 năm. Ngày 17 tháng 11, 16 tháng 11, thầy tri sự mới thông báo khuya nay chùa chúng ta thức dậy tất cả để làm lễ rước vía Phật A Di Đà sáng 17 tháng 11. Ông nghe rồi, ông mới chạy lên phương trượng, ông mới bạch với hòa thượng trụ trì, nói bạch ôn, con nghe quý thầy nói là mai vía Di Đà, có phải vậy không? Hòa thượng nói phải. Ông công phạm nói bạch ôn, cho con theo Phật Di Đà với. Hòa thượng nói cái ông này nó có bệnh hoạn gì đâu mà theo Phật tức là chết á, không thấy bệnh hoạn gì hết. Ông hòa thượng nói thôi, để 23 đi với ông Tám. Rồi chắc ăn đạo hữu rồi, nói giờ bắt ôn con đi với ông Táo hả? Dạ, xuống bữa cuối tiếp kem nước tiếp, không có đi với Phật Di Đà. Rồi khuya cũng vậy, cũng rước vía rồi này chơi các nợ cũng vía Di Đà. Ngày 23 tháng chạp, nhà bếp nấu chè xôi đưa ông Táo, cho ổng cái cơm chay nếp, ổng ăn ngộm ngảm nữa chừng ổng mới nhớ. Ông để cái dĩa cơm chay xuống, chạy lên phương trường, nói bạch ôn, hôm trước con xin ông con đi với Phật Di Đà, ông hứa cho con đi với ông Táo, bữa nay đưa ông Táo con đi nha ông. Ông nói thì mày đi. Xuống dưới nhà trù leo cái bộ phản ngồi xếp bàn chết. Cho tới chiều quý thầy chưa thấy cái ông này để công quả mà ngồi đó tu thiền. Công quả mà giờ này không lo dọn cơm mà lo tu thiền, quý thầy mới la, tu có giờ có giấc, giờ này giờ gì không biết tu thiền. Ai hờ tới rồi ông chết ngắt. Nên báo ra hòa thượng nó bạch ôn, ông cư sĩ đó ông chết rồi. Ông nói nó tao có đi với ông Táo mà. Thế liền tôi đố quý vị chứ ông cư sĩ này đi với Phật Di Đà hay đi với ông Táo? Đi với Phật Di Đà. Vô gọn gàng chứ gì nữa. Đó nè. Rồi bây giờ ngoại đạo họ tu niệm Phật, mình là trong đạo đó, đây là người trong đạo nè, còn người ta là ngoại đạo. Ông này ở Tây Ninh là một vị chức sắc của đạo Cao Đài Tây Ninh. 75 gia đình ông tản cư qua bên Hoa Kỳ, rồi ổn định cái gia đình, rồi kinh tế rồi xong hết, con mới đưa ông đi du lịch chơi qua Tân Gia Bà. Thì trong cái thời điểm đó là Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa ở Tân Gia Bà. Thì ông này đến nghe thử không? Sau nghe được vài hôm thì ông phát tâm, ông xin làm đệ tử của Pháp Sư, và Pháp Sư dạy cho ông cái pháp môn niệm Phật. Thôi làm đệ tử tôi thì lo niệm Phật thôi chứ không học làm gì. 80 tuổi rồi, ráng niệm Phật đi, để cuối đời là Phật rước ông. Cái con cháu nó chia cho ông cái chút đỉnh gì đó thôi, chứ còn nghiệp ai là nấy mang. Ông đi giáo phụng hành về Mỹ tu pháp môn niệm Phật. Chưa được 3 năm, 28 tháng thì hôm nọ ông mới điện cho Pháp Sư ở bên Úc. Thì Ngài đang giảng kinh bên Úc, ông mới nói này là: thưa sư phụ, con báo cho sư phụ là trưa mai con theo Phật A Di Đà, con thấy Phật hồi hôm này rõ ràng. Pháp Sư mới nói: phải thời phải lúc, đủ nhân duyên thì ông đi. Thế là 12 giờ trưa mai ông ngồi ngay thẳng theo Phật A Di Đà. Còn chúng ta là người trong đạo mà, đó là ngoại đạo đó. Nó còn có kết quả như vậy, mình trong đạo mình thua người ta hả? Đó là tôi nói người ngoại đạo. Người dốt, người ngoại đạo. con chuột niệm Phật. Đây là mấy chuyện là có thiệt không bao giờ giờ tin. Quý vị có nghe chuột niệm Phật chưa?
Chưa.
Nó kêu chích chích cho nên niệm Phật gì? Mình niệm chưa xong nó. Đây là câu chuyện đặc biệt. Xin công hiến quý vị lưu ý. Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, là một cư sĩ niệm Phật rất là nghiêm mật. Mà đạo tràng của Hạ Liên cư sĩ 3.000 người niệm Phật. Quý vị có nhiêu đây? Đúng thiếu gì? 3.000 người trong cái đạo tràng của Hạ Liên cư sĩ. Thì hôm nọ Hạ Liên dọn phòng mới được con chùa con. Ngài sợ đem ra ngoài mèo nó ăn thịt, cho nên ngài bỏ trong cái hộp ngài nuôi. Rồi lần lần nó lớn, nó quanh quẩn theo ngài, nó không đi đâu hết. Ngài ngồi niệm Phật, nó ngồi trên cái áo tràng của ngài, nó niệm Phật. Tức là nó làm thinh đó, chứ không phải nó niệm ra tiếng. Nhưng mà ngài theo dõi, ngài biết là nó niệm Phật, không khuấy phá gì hết. Hãy ngài ngồi mấy thời là nó ngồi mấy thời. Ngài mới nói là con chuột niệm Phật. Rồi ngài đi kinh hành, nó cũng đi kinh hành. Đặc biệt chưa? Ở ngoài chùa tôi có con chó đi kinh hành. Chết chuột là chưa thấy, mà chùa tôi có con chó đi kinh hành. Tôi đi nó đi theo, không bao giờ giờ đụng hết. Mà mấy vòng là nó đi mấy vòng. Mà nó đâu có nói gì, nó đâu nghe nó nói gì, nó đi. Nhưng mà nó đi chậm rãi, đi không bao giờ đụng chân. Rồi, thế thì lúc ngài ngồi niệm Phật, nó ngồi trên cái vạt áo tràng của ngài. Lúc ngài đi kinh hành, nó đi theo cái bước chân của ngài Hạ Liên. Thì đời sống con chuột là bao nhiêu năm? Nó phải như con người 80-90 năm hay 60-70 năm. Đời sống của nó rất ngắn gọn, chưa được một năm. Mà nó theo cái cử chỉ của ngài Hạ Liên cư sĩ ngồi kinh hành là nó làm theo y như ngài. Hạ Liên cư sĩ báo trong đạo tràng là một tuần lễ nữa ngài vãng sanh. Thì bây giờ trong đạo tràng 3.000 hành giả, họ thay phiên với nhau, họ đến, họ niệm Phật đi tiếp dẫn cho Hạ Liên cư sĩ. Đúng 7 ngày thì Hạ Liên cư sĩ vãng sanh. Thế thì bây giờ những người đồng đạo của Hạ Liên cư sĩ, họ thắc mắc là con chuột bây giờ nó ở đâu? Không thấy nó. Hằng ngày nó theo Hạ Liên cư sĩ, bây giờ Hạ Liên cư sĩ vãng sanh rồi mà con chuột nó đâu? Thì người ta tìm là con chuột nó đứng ở trên chiếc giày của Hạ Liên cư sĩ, nó trên. Như vậy là Hạ Liên cư sĩ vãng sanh, nó cũng vãng sanh. Thì chúng ta niệm Phật thua chuột à? Ráng chứ không nè, ráng hơn nó chứ, ráng hơn chuột. Thứ ba nữa là con sáo niệm Phật được vãng sanh. Hồi tôi học Di Đà Xứ Sao, mai mốt với thầy học cao đẳng rồi quý học Di Đà Xứ Sao học cái gì? Bây giờ chưa học rồi mai mốt học. Hòa thượng Trí Thủ dạy tôi, trong kinh Di Đà Xứ Sao có câu chuyện là con sáo ở chùa Đông Lâm, tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu niệm Phật vãng sanh. Quý thầy đi làm vườn, gặp vào cái ổ sáo trên cây cao, cái tàu cao nó khô, nó rớt xuống, trong đó có con sáo con. Chư tăng họ đem vào chùa họ nuôi, họ dạy niệm Phật không nói cái gì khác. Mà cái chùa này là tu pháp môn Tịnh Độ, cho nên chư tăng một ngày đêm 4 thời niệm Phật, thì con sáo cũng niệm Phật như quý thầy 4 thời. Đến khi nó chết, chư tăng họ mới phát hiện là nó không ngã xuống lòng mà nó đứng, nó chết. Thì báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng thấy lạ quá. Gà vịt tất cả, kể ra con người chết phải ngã chứ tại sao con sáo chết không ngã ra, đứng chết. Ngài mới nói với chư tăng là đem ra vườn chùa chôn rồi để ý thử coi. Quý thầy lấy đá cái gì sắp đó, làm dấu như cái mộ nhỏ nhỏ vậy đó. Quý thầy niệm Phật rồi tụng chú vãng sanh rồi đưa con sáo ra vườn chùa chôn một năm. Năm hôm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện rằng trên đất liền mà có bụi sen mọc lên, có lá, có hoa, có trái mà mùi thơm ngạt ngào cả vườn chùa. Chư tăng họ về họ báo cho hòa thượng trụ trì. Hòa thượng đích thân ra vườn, hòa thượng thấy lạ quá. Hòa thượng nói thôi, cái chuyện này rất là hy hữu, để tôi viết cái thư tôi gửi cho Đường Huyền Tôn, tức là vua Đường Huyền Tôn với hòa thượng trụ trì là cái chỗ thăm giao mà vua Đường rất là kính trọng Phật pháp. Hòa thượng viết cái thư cho người đến đã gửi thư cho vua Đường. Vua Đường xe giá đến chùa, ngài cùng với chư tăng và hòa thượng trụ trì ra ngoài vườn chùa, trông thấy cái bụi sen mọc lên tươi tốt mà mùi thơm rất là đặc biệt. Rồi hòa thượng mới nói chư tăng quý thầy cẩn thận đào thử dưới cái gốc của bụi sen đó là cái gì, khảo sát. Chư tăng họ đào nhẹ nhẹ, cuối cùng hết họ nói bạch ôn, cái lưỡi của con sáo mọc lên bụi sen. Vua Đường Huyền Tôn hết sức là ngạc nhiên, và cả tăng chúng của chùa Đông Lâm này hết sức là hết hồn. Thế thì con sáo niệm Phật có kết quả. Vua Đường mới về làm bài thơ tứ tuyệt, 7 chữ 4 câu tặng cho con sáo niệm Phật đó. Nội dung trong bài thơ thế này: nhất hữu linh cầm việt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập quân lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Tạm dịch: có một con chim việt biệt nhi, cái tên riêng của nó, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Vỗ tay. Nghe khoái cái lỗ tai quá, cái người mở tôi hứa quý vị tôi giảng có một giờ thôi, tôi về tôi chấm báo tường của trường Hạ ở trong đó, làm ra không thể dài hơn nữa. Thế thì xin kết luận, còn nhiều chuyện lắm, tôi nói tới tối chưa hết rồi, nhưng mà thời giờ của tôi có hạn, tức là chiều nay tôi phải chấm báo tường của trường Hạ Đại Đồng Lâm, cho nên tôi xin phép quý vị. Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tất cả hành giả niệm Phật, chúng ta sanh ra làm đời, làm con người, cuộc đời này trăm nan vạn nan, chứ không phải dễ làm người đâu. Mà chúng ta làm người được như hôm nay đó, quý thầy quý cô mà đầu tròn áo vuông rồi, cái này còn đặc biệt nữa, còn đặc biệt. Người nhưng mà đầu tròn áo vuông là đặc biệt. Khi nào tôi giảng tam tụ tịnh giới là tôi nói cái này quý thầy quý cô nghe, còn bữa nay tôi không giảng cái này được. Khi nào tôi có việc tôi giảng tam tụ tịnh giới là tôi mới nói rằng đầu tròn áo vuông này nó làm sao đặc biệt. Còn đối với cư sĩ quý vị làm người bình thường đã là khó, mà quý vị không có đuôi điếc đặc quyền là không. Rồi gặp được thiện hữu tri thức là khó, nghe được giáo pháp của Đức Phật là khó, mà hôm nay quý vị chọn cái pháp môn tịnh độ này quý vị tu cũng khó. Bởi vì cái pháp môn này không ai tin hết, không có người tin. Mà ngày xưa Đức Thế Tôn ngồi ở đạo tràng, Đức Thế Tôn nói rồi, cái pháp môn này là nan hành nan tính. Thế mà quý hành giả trải qua tất cả những cái khó đó thì quý vị sẽ xét rằng quý vị đối với tam bảo, với Phật pháp này, quý vị gieo trồng cái nhân là lớn lắm chứ không phải nhỏ. Thôi thì bây giờ cái cuộc đời của chúng ta còn lại như hồi sáng quý vị nghe một cư sĩ ở bên Mỹ gửi cái lời tác bạch đó về nhờ sư cô đó, đó người ta giàu lắm đó, cái cô này giàu lắm, tôi biết mà. Ở ngoài Huế, ở Đà Nẵng, ở Quảng Trị là cổ bỏ tiền rồi có tắt nguyên cái chùa hết, chứ không phải mà cúng nhỏ nhỏ như đây, cũng giàu có đó. Nhưng mà cổ cũng thấy cuộc đời là vô thường, cổ cũng thấy sự chết chóc ở bên cạnh mình hết sức là đau khổ. Dù có tiền, người ta nói là có tiền là hạnh phúc, có tiền là an lạc, có tiền thế này, không phải đâu, chỉ biết tu mới an lạc chứ không phải có tiền an lạc. Và Phật tử tôi bà khóc, ngày nào bà cũng khóc hết trơn, mà bà ba cái nhà lầu mà một cái đó thấp nhất là 3 tầng, 2 cái 5 tầng mà bà khóc. Thế thì 2 thằng con trai, một thằng gửi vô trong cái trường cải tạo 1 tháng đóng 6 triệu, một thằng ở nhà thì đang nghiện hút rồi phải lén lút mua về cho nó chích nó hút tại nhà. Thì quý vị thấy có tiền khổ không? Có tiền khổ không?
Khổ.
Cho nên Đức Phật dạy đời sống này không có tiền là không được, vạn sự chỉ ưu tiền. Nhưng chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là sai. Cho nên chúng ta biết tu nó là phương tiện đổi vật, cái này đổi qua cái kia, giải quyết cái chuyện ăn mặc ngủ nghỉ bình thường con người của chúng. Chư tăng quý thầy chúng tôi đi tu cũng phải có tiền chứ, không có cũng đâu có được. Nhưng mà phải coi đó là lấy vật đổi vật, đừng có sanh tâm đắm mến, không được sanh tâm. Còn quý vị ở ngoài xã hội lăn lộn cả cuộc đời chỉ vì cái ăn cái mặc, tôi đố quý vị có cái gì khác, có ăn hay mặc thôi. Mà con người vất vả với vật lộn với kinh tế với đồng tiền hết sức là đau khổ, làm được đồng tiền hết sức là khó khăn, mồ hôi nước mắt, phải nói láo nói sượt, phải nói thêm nói vớt, phải này kia khác. Tôi đi giảng ở dưới Bến Tre, đi ngang Long Thành chỗ bán chôm chôm, tôi nói tài xế ngừng lại, tôi mua 2 bịch, 10 ký về cúng dường cho trường hạ bên Ni, bịch trường hạ bên Tăng, không lẽ cúng cho Tăng không, không cúng cho Ni nó thưa làm sao? Phải mình giáo thọ phải bình đẳng chứ sao cho Tăng không, thương trai không thương gái. Xuống mua đàng hoàng, cái chị ta chỉ cần cái kim nó nhảy số 13 thì 2 bịch phải là 26 ký, mà chị lấy tiền tôi có 10 ký. Tôi mới cầm tiền tôi nói sao kỳ vậy, cây kim nó nhảy số 13 thì phải lấy, ăn thua cái đồng này tôi đồng ý tôi mua, mà còn nhảy bao nhiêu thì lấy bao nhiêu.
Thầy mua về
bán về lỗ, về là gì lấy gì, chồng con nó ăn nó đánh chết. Cô đó cô nói với tôi thế này, thưa thầy, thầy thông cảm, cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Cũng cái ăn cái mặt thôi, nhưng mà phải như vậy. Một mùa chôm chôm mà khách qua lại trên cái quốc lộ 51 này cứ 10 ký mất 3 ký, ký mất 300 rau thì bao nhiêu chuyện quý vị. Rồi về dâu ăn chút, chồng ăn chút, cháu nội ăn chút, cháu ngoại ăn chút, tội mình lãnh hết rồi. Ngộ vậy đó, chúng nó chia nó ăn còn mình lãnh hết rồi, tội nghiệp. Tôi chưa phải là Đức Phật, tôi là đệ tử Đức Phật, nhưng mà tôi nhìn tôi thấy cái xã hội mà quý vị đau khổ là do cái ăn cái mặc. Thì hôm nay quý vị dành được cái thì giờ một ngày an lạc về đây không phải dễ làm đâu. 80 triệu dân mà mấy người về đây tu một ngày an lạc, 80 triệu dân họ chạy cùng đường hết trơn, mà quý vị ngồi đây quý vị an lạc, quý vị tu thì quý vị thấy công đức lắm. Cho nên tôi truyền bát quan trai giới cho Phật tử, trong đó Đức Phật nói rằng một ngày một đêm mà công đức vượt hơn cõi trời cõi người. Quý vị chỉ giữ giới tu một ngày một đêm mà cái công đức vượt hơn cõi trời cõi người, thì quý vị về đây để mà tu một ngày để an lạc thì công đức cũng vô lượng vô. Cho nên tôi về đây lần đầu tiên và gặp quý vị, trước hết là nguyện Đức Phật A Di Đà luôn gia hộ cho quý vị niệm Phật để mai mốt về cảnh giới của Phật. Còn tôi như thì chưa biết vị tu giảng cái bài Hoằng Pháp quý vị nghe rồi đó, nấc thang của cuộc đời. Là tôi nay 60 tuổi rồi, bỏ chìa khóa ở bốn cái tầng lầu 40 rồi, nhưng mà cũng còn trèo. Tội nghiệp quá không trèo sao được. Đó nè, bổn đạo mình còn nhiều, đạo tràng mình còn nhiều, cho nên tôi phải ráng trèo. Không biết trèo tới đâu, nhưng mà bỏ ở tầng lầu 40 rồi, cái chìa khóa ở bỏ tầng lầu 40 rồi. Nhưng bây giờ cũng phải còn trèo. Bởi vì sao? Phật tử còn mà chúng ta nguyện với Tam Bảo kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ngư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiểu long tam bạc. Thì chúng ta không dựng cờ chánh pháp để truyền bá chánh pháp thì cả cái thế giới này tà kiến tà nghi hết, thì chúng ta có lỗi với Tam Bảo. Quý thầy quý cô phải hiểu cái chỗ đó, chúng ta có tội với Tam Bảo. Chứ không phải chúng ta ngồi đó là chúng ta chần chờ kệ tới đâu là tới, không được đâu. Chúng ta có tội với Tam Bảo đó. Cho nên vì vậy mà đến đạo tràng nào tôi cũng nhất tâm để cầu nguyện cho quý vị sức khỏe được tốt, rồi tiếp tục cái pháp môn tu hành để ngày mai giờ cuối cùng của chúng ta được sanh về cảnh giới của chư Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi hết sức là mong. Một cái con bé 12 tuổi ở Gia Rai Công Tuân, nó vẽ cái tượng Phật A Di Đà Tam Thánh, nó vẽ cái Đức Quan Âm Bồ Tát. Quý thầy hỏi nó: con vẽ cái tượng này con có cái nguyện gì? Nó trả lời: thưa thầy, con vẽ cái tượng Tam Thánh này con nguyện cho con và tất cả chúng sinh ngày mai về cái nước Cực Lạc đó. 12 tuổi thế thôi. Nó ngồi nó nói cái câu mà con nguyện cho con và tất cả chúng sinh được về cực nước Cực Lạc của Phật Di Đà, là quý vị tôi thấy là chân tay tôi rung hết. Tôi ngần ngại gì? Tôi còn lựa chọn gì mà không đến cái đạo tràng để khuyến tấn, để nhắc nhở, để dạy dỗ quý vị tu hành. Thôi, giờ đã hết. Là trước khi dứt lời, chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện vui nữa rồi chúng ta về. Thì có một vị thiền sư đến nhà của cư sĩ đó nghỉ qua đêm. Thì thiền sư mới nghe là ở hàng xóm có tiếng khóc. Thiền sư mới hỏi ông chủ nhà đạo hữu là làm gì ở ngoài xóm người ta khóc tha thiết như vậy, khóc thê thảm như vậy. Ông cư sĩ mới nói: bạch ngài, cha của ông đó chết mà giờ đó giờ tẩn liệm cho nên họ bi lụy lắm, họ khóc. Thì vị thiền sư này nói: thôi đạo hữu dẫn tôi tới đó tôi tụng kinh cho họ. Cư sĩ ông nói: ta không mời một mắt gì đi, có thỉnh mới đi chứ gì mà không ai thỉnh ngày đi chi. Ngài nói: không phải, bổn phận của mình là vậy đó cư sĩ, mình phải tế độ chúng sinh, nghe người ta chết mình tới mình tụng cho mắt gì rước, mà không rước tôi không tới nó cũng đi rước ông khác à, thôi mình tới mình tụng. Tới rồi ông chủ nhà ông nói: may quá, tôi định đi rước mà chưa kịp rước ngày tới, thôi giờ mình làm hợp đồng. Một kinh làm hợp đồng đàng hoàng. Bởi sao? Cái kinh tế thị trường mà. Thế nên bây giờ làm hợp đồng. Ngày tụng bao nhiêu quyển kinh Di Đà mà bố tôi được bản sanh Cực Lạc. Thiền sư nói: tôi tụng 20 bản kinh Di Đà rồi bố anh bản sanh Cực Lạc. Nó là nghề của tôi mà, bảo đảm làm hợp đồng. Ông chủ nhà nói: thôi một quyển như vậy bao nhiêu tiền? Ngài nói: một quyển là một quan, mà 20 quyển là 20 quan. Ông chủ nhà: thôi 18 quan đi. Ngài nói: thôi cũng được, bớt hai quan cũng được, làm hợp đồng 18 quan, tụng hết 18 bộ Di Đà rồi ngài mới phục nguyện là cái dòng hồn nó giảng sanh về Đông Phương thế giới. Thôi làm hợp đồng là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà tụng 18 quyển Di Đà để nguyện về Đông Phương. Ông chủ nhà ông nói: bể hợp đồng rồi ngài ơi, bể hợp đồng rồi. Ngài hứa với tôi là ngài tụng 20 bộ kinh Di Đà thì bố tôi giảng sanh Cực Lạc, thì tại sao bây giờ thì tôi trả giá ngày bằng lòng thì ghi hợp đồng, bây giờ ngày tụng xong rồi ngày phục nguyện thì giảng sanh Đông Phương là sao? Ngài mới nói đúng rồi, 20 quyển thì về Cực Lạc, còn hai 18 quyển thì về Đông Phương, 20 quyển thì về Tây Phương. Bây giờ cái ông già ông ngồi ông nằm trong cái quan tài đó, ông tức mình, ông nói cái thằng nghệ tử, chửi con là thằng nghệ tử, có hai quan mà bắt lão phải từ Đông Phương mà đi qua Tây Phương, nó chết.